Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phục vụ, tiếp tục chủ đề đừng xét đoán của tuần trước, thì các bài đọc của tuần này đưa ra cho chúng ta những tiêu chuẩn để mình nhận định, đánh giá về phẩm chất của con người. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu đã cảnh báo các môn đệ của Ngài về những thái độ giả hình để mà xa tránh. Đồng thời, Ngài cũng đưa ra những nguyên tắc để giúp cho các môn đệ, giúp cho mỗi người chúng ta sửa mình, hoàn chỉnh bản thân, cũng như là biết đối nhân xử thế làm sao cho đúng, cho đẹp. Vậy đâu là những khuôn mặt giả hình mà chúng ta cần phải nhận diện? Trước hết, đó là thái độ mù quáng. Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Thưa anh chị em, đây là thái độ của những kẻ mù lòa, luôn bịt tai nhắm mắt trước chân lý, trước sự thật. Và có lẽ mỗi người chúng ta ở đây ít nhiều cũng đã từng có cái thái độ này. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng không dám nói lên một sự thật, hay là có lúc mình lại làm ngơ trước những điều xấu. Tại sao vậy? Ta có cái thái độ đó bởi vì mình sợ mất lòng, sợ đụng chạm. Thôi thì cứ chọn cái cách sống mà kệ nó, mặc kệ nó, yên thân cho mình là được rồi. Kế tiếp, đó là thái độ kiêu ngạo. Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Đây là thái độ của kẻ ngạo mạn, không biết mình, cũng không biết mình.
cũng chẳng biết người. Luôn cho mình là hơn người khác, cho mình có cái quyền làm thầy của người khác, lên mặt dạy đời người ta. Trong trường hợp này chúng ta cần phải nhớ, trong dân gian có cái câu là ếch ngồi đáy giếng. Nó hàm ý là sự hiểu biết của con người luôn có giới hạn. Cái quan niệm của một người luôn có tính chủ quan. Vì vậy ta không có thể áp đặt cái sự hiểu biết hay là quan niệm của mình lên người khác được. Sau hết, đó là thái độ soi mói. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Đây là thái độ của kẻ hay xét đoán phê bình người khác. Xét đoán phê bình nó khác với góp ý. Thường thì chúng ta dễ thấy cái điều xấu, điều lỗi lầm dù thật là nhỏ của người khác, trong khi cái tội của mình thì nó lớn, lại không thấy. Có thể nói đây là kết quả của cả hai cái thói xấu, kiêu ngạo và mù quáng ở trên. Soi mói, cho nên người ta mới đưa người ta đến cái tật là nói xấu người khác. Này thì ai chắc cũng có. Mà nói xấu bây giờ, thời buổi hiện đại thì chẳng cần phải gặp người khác mới nói được. Thường thường thì tụng năm tụng ba thì mới có thể nói xấu được. Giờ ngồi ở nhà một mình vẫn có thể nói xấu người khác. Lên mạng, lên Facebook, ném đá người khác. Moi cái tật này tật kia, soi mói đời tư người ta. Đấy, kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là những khuôn mặt của cái lối sống của cái thói giả hình. Và không chỉ giúp cho ta nhận diện cái khuôn mặt giả hình mà thôi, mà Chúa Giêsu còn đề nghị một cái phương thức để chữa lành cái thói giả hình, cái căn bệnh xét đoán người khác đó. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Quý ông bạn chị em có nhận ra cái sứ điệp của lời dạy này? Sứ điệp của lời dạy bảo của Chúa Giêsu chỉ đơn giản là hãy lo tu sửa bản thân mình trước, rồi mới có thể góp ý sửa lỗi cho anh chị em mình. Trong thực tế cuộc sống thì nhiều khi chúng ta hăng hái, tôi nhấn mạnh đây là hăng hái sửa lỗi cho người khác. Và điều này là điều tốt. Sửa lỗi góp ý cho người khác là một điều tốt. Trong Tin Mừng chúng ta thấy nhiều chỗ Chúa Giêsu nói về việc góp ý sửa lỗi cho anh chị em mình. Cho nên Chúa không cấm chúng ta góp ý sửa lỗi cho người khác. Ở đây Chúa chỉ dặn chúng ta rằng hãy lấy cái xà trong mắt mình ra trước, để có thể thấy rõ mà lấy cái rác trong mắt người anh em. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu chúng ta thực lòng muốn giúp cho người anh chị em của mình trở nên hoàn thiện, giúp cho người chung quanh mình tiến bước trên cái con đường hoàn thiện, thì chúng ta cần phải thánh hóa bản thân mình trước. Nói cách khác là cần phải bao dung với tha nhân và phải nghiêm ngặt với bản thân mình. Đừng coi cái xà trong mắt mình nó nhỏ hơn cái rác trong mắt người khác. Đừng thu nhỏ cái tội của mình để rồi thổi phồng cái lỗi của người khác. Nói tóm lại, ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta cần phải khiêm tốn sửa mình trước khi sửa lỗi góp ý cho anh chị em mình. Và đây là cái điều cốt yếu cần phải làm trước tiên, trước tất cả những việc làm khác. Nhưng đây cũng là cái điều khó khăn trên cái hành trình nên hoàn thiện
như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Khi chúng ta ý thức mình bất toàn, để thấy đâu là cái xà trong con mắt mình, rồi chúng ta nỗ lực hoàn thiện bản thân bằng cách lấy cái xà nó ra khỏi mắt mình, đó chính là khởi điểm để chúng ta bắt đầu sống một cái đời sống mới, sống một cái lối sống đạo đức chân thật như Chúa Giêsu mời gọi. Cuối cùng, kính thưa quý ông bà chị em, Chúa Giêsu còn đưa ra cho chúng ta một cái nguyên tắc để nhận định, để sửa mình. Đó là xem quả thì biết cây, lòng đầy miệng mới nói ra. Ở đây Chúa chỉ nhắc lại cho chúng ta cái tư tưởng của sách Huấn Ca mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1 thôi. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói, biết ngay lòng người. Và cứ theo cái logic đó, theo cái logic của Chúa Giêsu, thì cây xấu ắt phải sinh quả xấu, cây tốt thì mới có thể sinh trái tốt được. Những cái điều tốt nó phải xuất phát từ một tâm hồn trong sáng. Những cái việc làm tốt nó phải xuất phát từ một cái tâm quảng đại. Còn những việc làm xấu chắc chắn xuất phát từ dã tâm của người khác. Thế nhưng chúng ta đâu có thể thấy được lòng người, chỉ có Chúa thấy điều đó thôi. Chúng ta chỉ có thể thấy những cái điều mà người ta thể hiện ra bằng lời nói này, bằng việc làm này, bằng hành động. Cho nên cứ nhìn vào lời nói, hành vi của người ta để rồi biết đó là người như thế nào. Tất nhiên điều này chỉ tương đối thôi, bởi vì chúng ta cần phải phân tích nhiều. Nhưng mà ở đây Chúa đưa cái nguyên tắc này trước hết để giúp chúng ta sửa mình thôi, chứ không phải là để nhìn người, để phán xét người ta. Để phán xét người ta, nhận định một con người mà chỉ dựa vào những lời nói tốt, nói đẹp hay là những hành động đẹp thôi, chưa chắc. Chưa chắc. Bởi vì một người, người ta có ý lừa dối người khác thì người ta sẽ nói những lời tốt đẹp, người ta sẽ có những cái nghĩa cử đẹp đẽ, khen một câu hay là tặng một món quà nào đó, là những cái thích mê mẩn trên mây rồi, cho nên là lúc đó người ta dễ lừa. Chắc chắn các cô các chị ở đây nhiều đã từng bị lừa bởi những lời ngon ngọt rồi. Cho nên xem quả để biết cây, lòng đầy miệng mới nói ra là cái nguyên tắc để Chúa giúp cho chúng ta sửa đổi bản thân mình. Ý thức là những việc tốt đẹp nó chỉ xuất phát từ một tâm hồn trong sáng hướng thượng, để rồi mỗi người chúng ta được mời gọi phải nỗ lực tu luyện sửa đổi bản thân mình. Phải làm sao cho lời nói đi đôi với việc làm, phải làm sao cho lời nói việc làm đó nó xuất phát từ một tâm hồn trong sáng quảng đại hướng thượng. Vì vậy trong thực tế cuộc sống, chúng ta không chỉ thể hiện ra, cố gắng thể hiện ra bằng những lời nói tốt đẹp trao cho nhau, bằng những cử chỉ yêu thương chia sẻ mà thôi, mà chúng ta cần phải tập luyện để thay đổi cái cách nghĩ, cách nhìn của mình cho nó tích cực hơn, ngay cả trong những hoàn cảnh, trong những thực tại xem ra rất tiêu cực. Và cái điều quan trọng để sửa đổi bản thân là mỗi người chúng ta cần phải cộng tác với ơn Chúa cả. Những nỗ lực, những cố gắng của mình mà không có ơn Chúa giúp, chúng ta chẳng thay đổi được gì cả. Quý ông bạn chị em cứ để ý sẽ thấy. Nếu chỉ cậy sức mình thôi thì dĩ nhiên mình có quyết tâm, chắc được vài ngày sau đó lại y như cũ thôi. Phải có ơn Chúa. Vì vậy cần phải có ơn Chúa giúp. Xin Chúa giúp biến đổi tâm hồn chúng ta, và chắc chắn lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ biến đổi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, với những gợi ý đó, cộng đoàn chúng ta cùng tiếp tục dâng thánh lễ này với cái tâm tình nguyện xin tha thiết. Xin Chúa ban cho chúng con lòng bao dung khiêm tốn. Xin Chúa giúp cho con biết gạt đi những cái ý riêng của mình để chỉ quan tâm đến hạnh phúc của người chung quanh. Xin Chúa biến đổi tâm hồn và cuộc sống của mỗi người chúng con. Amen.